trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Bộ Y tế khẳng định tăng tiêm chủng không phải vì thừa vaccine COVID-19 hay do vaccine gần hết hạn.
Cả nước có hơn 77.000 người mắc sốt xuất huyết.
5 quận huyện của thành phố Cần Thơ đã hoàn tất việc cấm mốc lộ giới đường vành đai phía Tây.
Quận Bình Thủy làm tốt công tác dân vận tạo niềm tin trong nhân dân.
Những lưu ý cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Xăng dầu tăng giá, tàu cá tiếp tục nằm bờ.
Cứu trẻ đuối nước khi tắm biển, một công nhân dũng cảm hy sinh.
Sập khán đài tại trường đấu bò ở Colombia, hàng trăm người thương vong. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ đã được tổ chức sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Đến dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện 59 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố.
Sau hơn 10 năm thực hiện nghị định số 64 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng và các bệnh nhân nghèo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời triển khai công tác vận động, tổ chức tiếp nhận, phân bố nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, góp phần để nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị định này còn gặp những khó khăn bất cập như cơ chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức vận động phân bổ, nội dung chi chưa rõ ràng, đối tượng chưa bao quát. Để khắc phục tình trạng đó, chính phủ đã ban hành nghị định số 93 năm 2021 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Đây là nghị định kế thừa những nội dung phương thức cơ bản trong vận động bổ sung các quy định thủ tục về tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền hàng đảm bảo chặt chẽ. Nghị định cũng làm rõ vai trò chủ trì của Mặt trận trong kêu gọi, hướng dẫn và giám sát các hoạt động vận động hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.
Thưa quý vị, dự án đường vành đai phía Tây là một trong những dự án trọng điểm mà thành phố Cần Thơ triển khai trong năm nay. Dự án nhằm kết nối hạ tầng giao thông từ đường tỉnh ra quốc lộ, tạo không gian mới cho thành phố. Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã hoàn tất việc cấm mốc lộ giới và đang khẩn trương hoàn tất việc lập danh sách các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng để có phương án bồi hoàn, bố trí tái định cư.
Dự án đường vành đai phía Tây do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng trên 3.800 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2021-2026. Dự án đi qua 5 quận huyện là Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Phong Điền với tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 1.387.000 m² đất, khoảng 598 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, quận Ô Môn khoảng 198 hộ, quận Bình Thủy khoảng 262 hộ, quận Cái Răng khoảng 14 hộ và huyện Phong Điền khoảng 124 hộ. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện nay chúng tôi cũng đã trình cho Bộ Xây dựng thẩm định 3 gói thầu trên tổng thể là 6 gói và cũng đã hoàn thành cái công tác thẩm định. Thì chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai cái công tác đấu thầu. Và nếu không có gì thay đổi đó thì trong quý 3 là sẽ triển khai khởi công một số gói thầu trên cái dự án này. Hiện nay thì công tác giải phóng mặt bằng cũng đã được địa phương khẩn trương để mà thực hiện.
Thưa quý vị, thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận Bình Thủy đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó công tác chăm lo an sinh xã hội luôn được các tổ chức cá nhân trên địa bàn hưởng ứng tham gia. Từ đó đã tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương, đơn vị.
Xác định công tác dân vận và thực hiện các mô hình dân vận khéo trong công tác chăm lo an sinh xã hội là một trong những hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo an dân. 6 tháng đầu năm nay, công tác dân vận trên địa bàn quận Bình Thủy đã thực hiện được nhiều hoạt động thiết thực trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Nổi bật là tổ chức lễ trao tặng 9 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 3 phường Trà Nóc, Long Hòa và Thới An Đông với tổng chi phí 450 triệu đồng vận động từ các tổ chức cá nhân đóng góp. Hộ bà Nguyễn Thị Gừng, phường Long Hòa là một trong 9 trường hợp vừa được ban chỉ đạo xây dựng nhà đại đoàn kết vận động hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà vào cuối tháng 4 vừa qua. Bà Gừng chia sẻ:
Mạng công vườn mà tôi không có làm gì nổi cho người trồng cây tạp, có gì bán lấy như chuối đồ gì đó. Đường căn nhà ở là kính mưa kính nắng là tôi mừng rồi, tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn chính quyền.
Những căn nhà đại đoàn kết được xây dựng lên chính là điều kiện, là nguồn động lực tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Qua rà soát, quận Bình Thủy hiện còn 45 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ xây và sửa chữa nhà đại đoàn kết trong năm nay. Không chỉ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết nhằm đảm bảo an sinh xã hội, mà thời gian qua, hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị quận còn tích cực vận động hỗ trợ tặng trên 10.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ 800 triệu đồng dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy cho biết:
Ban chỉ đạo xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết thì cũng rất mong là sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận cũng như là ngoài địa bàn ủng hộ quỹ vì người nghèo để góp phần cùng với quận Bình Thủy thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc đến đời sống của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh phục hồi chậm, thu nhập và việc làm của một bộ phận người dân chưa ổn định, hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị quận đã đẩy mạnh công tác chăm lo, đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, trong tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn quận luôn chú trọng chăm lo tốt đời sống người lao động, đặc biệt là công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thành lập nghiệp đoàn mô tô khách tại phường Trà An với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Anh Phạm Nhất Niên, công nhân công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, chia sẻ:
Hỗ trợ rất là nhiều, đưa đến bệnh viện rồi tiền, anh em cũng hỗ trợ với công đoàn rồi đó, anh em hỗ trợ rất nhiều, rất vui. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm tới hoàn cảnh.
Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, năm 2022, hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị đã đăng ký thực hiện 60 mô hình trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua 6 tháng, tiến độ các mô hình thực hiện đạt từ 60 đến 70%. Trong đó, các mô hình đăng ký, các đơn vị cũng chú trọng tổ chức nhiều hoạt động tích cực trong chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Việc nhân rộng triển khai thực hiện các phong trào và mô hình thiết thực hiệu quả luôn được ban dân vận quận ủy chú trọng, như tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tiếp tục thực hiện tốt phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp quận đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thanh niên tình nguyện như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tham gia bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị, những kết quả đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó ra sức thi đua, phấn đấu, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tạo tiền đề vững chắc để sớm đưa quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ.
Theo anh đến miền Cần
Thưa quý vị, các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ sắp tới đã được Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp thẩm tra trong sáng nay. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo một số sở ban ngành thành phố.
Các đại biểu thảo luận để hoàn chỉnh dự thảo tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về mức học phí đối với trường mầm non, trường phổ thông công lập tại Cần Thơ năm học tới, nghị quyết về hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non, trường công lập và học sinh phổ thông trường ngoài công lập, nghị quyết về mức chi thưởng và chế độ hỗ trợ ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Cần Thơ. Tại cuộc họp này, các đại biểu cũng thảo luận và đóng góp các báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kết quả thực hiện chủ đề năm tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố.
Tại cuộc thẩm tra, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan sớm có các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc cấp phát thuốc cho người dân tham gia khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn thành phố, quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là đối tượng thanh niên sau khi xuất ngũ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, hiện tại các sĩ tử trên cả nước đang gấp rút ôn tập bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 tới và có những điều mà thí sinh cần lưu ý cho kỳ thi này.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ gồm 5 bài thi. Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp.
Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ thí sinh chỉ được mang vào phòng thi gồm có bút viết, bút chì, cơm ba, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlas Địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý.
Thí sinh mang tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi sẽ bị xử lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi. Cách vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu là 25m.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố Cần Thơ có tổng số 12.244 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 10.400 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục trung học phổ thông và 837 thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do.
Toàn thành phố Cần Thơ có 25 điểm thi chính thức, 529 phòng thi tại các trường trung học phổ thông. Ngoài ra còn chuẩn bị 9 điểm thi dự phòng tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn của 9 quận huyện để chủ động ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh. Để không lúng túng trước ngày thi cận kề, ngay từ thời điểm này, các thí sinh nên chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và dụng cụ cho từng môn thi, kiểm tra đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy báo dự thi.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan của ngành hàng không tạo điều kiện vận chuyển đề thi tuyển sinh đại học năm 2022 một cách thật nhanh chóng và thuận lợi.
Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam tạo điều kiện cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn cho người, phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng, thuận lợi.
Sẽ được chuyển sang thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa công bố dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nêu rõ nguyên nhân chưa thể chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành, mặc dù số ca nhiễm đã giảm.
Hiện Việt Nam chưa thể chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Theo Bộ Y tế, virus SARS-CoV-2 biến đổi liên tục. Từ tháng 12 năm 2019 đến nay, đã ghi nhận 5 biến thể mới. Và trong vòng 6 tháng qua, biến thể Omicron đã có 5 biến thể phụ. Nguy cơ xuất hiện biến thể mới với khả năng lây lan nhanh, gây bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao, khả năng né tránh miễn dịch vẫn chưa được đánh giá đầy đủ và chưa dự báo được.
Theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn liên quan thì có nhiều quy định rất khác biệt, cần phải điều chỉnh giữa bệnh nhóm A và nhóm B như là giám sát bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu, tại cộng đồng, công bố dịch, phòng lây nhiễm tại cơ sở khám chữa bệnh, cách ly y tế, điều trị miễn phí, kiểm soát ra vào vùng có dịch.
Hơn nữa, biện pháp về vaccine phòng COVID-19 sử dụng trong tình trạng khẩn cấp chưa có cơ chế áp dụng khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Vì vậy, nếu chuyển qua bệnh truyền nhiễm nhóm B khi dịch bệnh bùng phát sẽ gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, theo Bộ Y tế, các tài liệu về dịch tễ học trong nước và trên thế giới và của WHO thì một bệnh được coi là lưu hành khi có một số tiêu chí cụ thể. Thứ nhất là có sự tồn tại thường xuyên tác nhân gây bệnh. Thứ hai đó là tồn tại quần thể cảm nhiễm và ổ chứa tác nhân gây bệnh. Thứ ba là bệnh dịch xảy ra ở một nhóm đối tượng cụ thể hoặc quần thể dân số trong địa bàn nhất định. Và thứ tư là tỷ lệ mắc bệnh có tính ổn định và có thể dự báo được.
Đối với tiêu chí số 4, hầu hết các nước trên thế giới đều trong trạng thái số mắc và tử vong chưa ổn định, xu hướng tăng giảm thất thường khi có xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Vì vậy cũng chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành. Thưa quý vị, vẫn còn diễn ra tình trạng nhiều người dân không muốn tiêm, trong khi các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến với 20 địa phương phía Nam vừa diễn ra vào cuối tuần qua, Bộ Y tế cho biết đến nay còn 12 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 3 đạt thấp dưới 50%, gồm có Hải Phòng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Việc tiêm mũi 3 và mũi 4 đều rất chậm, nên theo Bộ Y tế, hiện vẫn còn trên 20 triệu liều vaccine Moderna và Pfizer chưa cấp phát cho các tỉnh thành.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến trưa ngày 25 tháng 6, toàn Thành phố Hồ Chí Minh mới có 275.440 người được tiêm mũi 4, trong khi theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, riêng nhóm từ 50 tuổi trở lên dự kiến số lượng là 1.873.428 người do Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện cập nhật đến ngày 13 tháng 5. Đây là nhóm có chỉ định tiêm mũi 4. Như vậy mới chỉ có một số ít người đi tiêm mũi 4, còn rất nhiều người thuộc nhóm được tiêm mũi 4 nhưng chưa hoặc không muốn tiêm.
Theo ghi nhận, nhiều người dân không muốn tiêm mũi 4 vì những lý do như là sợ phản ứng sau khi tiêm, sợ tác dụng phụ của vaccine, thấy bệnh COVID-19 nhẹ hơn trước đây hoặc là thấy dịch đã giảm bớt. Tính đến ngày 23 tháng 6 vừa qua, theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam đã nhập về trên 250 triệu liều vaccine và đã sử dụng phân bổ xấp xỉ 230 triệu liều tại các kho lưu trữ đang còn trên 20 triệu liều vaccine, chủ yếu là Pfizer và Moderna. Số vaccine này đều còn hạn sử dụng từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2022. Một chuyên gia cho biết hiện Việt Nam đã dùng sắp hết số vaccine đặt mua, số còn lại đều là vaccine được viện trợ. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiêm chủng những ngày qua dẫn đến những ý kiến băn khoăn. Có cần phải tiêm bổ sung hay không vì dịch đã giảm? Chưa kể có ý kiến băn khoăn khi chưa công bố được tình trạng miễn dịch với COVID-19 hiện nay ở người đã tiêm. Miễn dịch này đã suy giảm hay chưa và đã cần thiết tiêm bổ sung hay chưa thì chưa nên tiêm.
Đại diện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, hiện hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tiêm mũi 3. Các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương lân cận chúng ta như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines đều tiêm mũi 4 cho đối tượng nguy cơ, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đại diện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng chia sẻ, WHO đang phối hợp với Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ, tiến hành đánh giá mức độ đáp ứng miễn dịch hiện nay ở người dân, mức độ suy giảm theo thời gian sau khi tiêm. Hiện còn 12 tỉnh thành tiêm mũi 3 dưới 50% là rất chậm, bởi cả nước, tỷ lệ này đã đạt 65% mũi 4 mới tiêm. Tuy nhiên, vaccine hiện đang bảo quản tại các kho là vaccine sử dụng trong việc tiêm mũi 3 và mũi 4. Do vừa qua tiêm mũi 3 rất chậm mới còn vaccine, không phải vì thừa vaccine mà đẩy mạnh tiêm chủng.
Việc tiêm bổ sung là khuyến cáo chính thức của WHO. Việt Nam đã thành công mũi cơ bản và nay triển khai mũi nhắc lại. Với số lượng vaccine hiện còn, nếu ước lượng sử dụng cho cả mũi 4 và các nhóm có chỉ định thì cần phải cung ứng thêm. Trong số này còn 15 đến 17 triệu liều vaccine, riêng mũi 3 và mũi 3 hiện chưa tiêm xong, không phải thừa vaccine. Về tình hình sốt xuất huyết, thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, Bộ Y tế đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết ở các tỉnh thành trên cả nước. Và sáng nay 27 tháng 6, Bộ cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại bệnh viện quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay bệnh viện đã ghi nhận hơn 560 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 56% so với cùng kỳ và có chiều hướng tiếp tục gia tăng. Tại tuyến quận huyện, Bộ Y tế lưu ý việc tiếp nhận bệnh nhân ban đầu là rất quan trọng để bệnh nhân có thể được chẩn đoán kịp thời, tránh quá tải cho tuyến trên. Hiện các bệnh viện tuyến quận huyện cũng đã sẵn sàng tăng công suất giường bệnh. Ngoài ra, việc chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, thuốc men cho tình huống số ca gia tăng cũng được Bộ Y tế lưu ý. Với các tuyến quận huyện cần thường xuyên tham gia hội chẩn chẩn với các tuyến trên để kịp thời điều trị cho bệnh nhân với mục tiêu giảm thiểu số ca nặng và tử vong.
Theo thống kê, hiện cả nước đã có khoảng 77.000 người mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 10.000 ca so với một tuần trước đó. Trong đó, 30 trường hợp đã tử vong. Dịch HIV đang có xu hướng gia tăng tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cảnh báo đáng chú ý vừa được Cục Phòng chống HIVS đưa ra.
Trong năm qua, cả nước ghi nhận trên 13.000 ca nhiễm HIV, thì đồng bằng sông Cửu Long chiếm 25%. Nếu cộng chung với thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, thì chiếm gần 75% số ca nhiễm. Số người nhiễm HIV gia tăng tại các tỉnh thành như Cần Thơ, Long An, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Tỷ lệ nhiễm HIV qua đường tình dục tăng mạnh qua các năm và trở thành đường lây chính. Nam quan hệ tình dục đồng giới MSM đang được cảnh báo là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam hiện nay.
Cục Phòng chống HIVS khuyến cáo các tỉnh thành cần tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để thu thập, phân tích và sử dụng số liệu dịch tễ, tăng cường hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV, thúc đẩy chương trình dự phòng phơi nhiễm và các dịch vụ HIV khác, đặc biệt trong nhóm MSM. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giá xăng dầu liên tục tăng cao làm cho hoạt động khai thác thủy sản của hàng loạt ngư dân ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng kém hiệu quả. Số lượng tàu cá nằm bờ tạm ngưng hoạt động ngày càng nhiều, khiến sản lượng khai thác thủy sản giảm. Vì vậy, nhiều nhà máy chế biến thủy sản đối diện với nguy cơ thiếu nguyên liệu.
Theo ghi nhận, tại nhiều cửa biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau như là Khánh Hội, Sông Đốc, Cái Đôi Vàm, Rạch Gốc, có hàng loạt tàu cá neo đậu, nhiều nhất là tàu hoạt động xa bờ, công suất máy lớn. Tại cửa biển Gành Hào thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, nơi có hoạt động nghề khai thác thủy hải sản sôi động nhất của tỉnh Bạc Liêu, số lượng tàu cá nằm bờ cũng ngày một nhiều. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải, qua khảo sát, có gần 50% phương tiện khai thác trên địa bàn tạm nghỉ chờ giá xăng dầu hạ nhiệt, còn tàu nào duy trì ra khơi thì chấp nhận rủi ro thua lỗ.
Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang là một trong những cảng cá nhộn nhịp bậc nhất tại đồng bằng sông Cửu Long. Thông thường, nơi đây tập trung nhiều tàu cập bến để bán cá mực sau những chuyến khai thác trên biển. Tuy nhiên, những tháng gần đây tàu cập cảng cũng thưa thớt dần. Theo thống kê của Ban Quản lý Cảng Cá, Bến Cá Kiên Giang, số lượng tàu cập cảng 5 tháng đầu năm giảm trên 14% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng thủy sản bốc dỡ qua cảng hơn 40.100 tấn, giảm trên 44%.
Tác động từ việc tàu cá nằm bờ đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, nhất là các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu hoạt động đánh bắt xa bờ. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang cho biết, những tháng gần đây, nguyên liệu phục vụ chế biến thủy sản thiếu nghiêm trọng bởi nguồn thủy hải sản đánh bắt chỉ đáp ứng một phần nhu cầu nhà máy. Việc thiếu hụt như thế đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp, nhiều đơn hàng có nguy cơ bị hủy.
Dự báo thời gian tới, số phương tiện nằm bờ ngày càng tăng nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt. Thưa quý vị, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức sự kiện chế biến và công diễn 222 món ăn từ dừa, đồng thời phá kỷ lục Việt Nam và xác lập kỷ lục thế giới với 222 món ăn chế biến từ dừa. Đây là một trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu 1822-2022.
222 món ăn từ dừa phá kỷ lục Việt Nam và xác lập kỷ lục thế giới là niềm tự hào và cũng là động lực để Bến Tre tiếp tục quảng bá nét văn hóa du lịch thông qua ẩm thực từ dừa. Các món ăn còn cho thấy sự phong phú trong cách kết hợp dừa và các nguyên liệu khác, cùng sự sáng tạo đa dạng trong cách chế biến của người đầu bếp để tạo nên các món ăn độc đáo, hấp dẫn và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Sau đợt siết chặt kiểm soát thị trường livestream hồi đầu năm, thì giới chức Trung Quốc vừa ban hành thêm bộ quy định mới đối với những người tham gia vào lĩnh vực này. Đây được xem là giải pháp nhằm quản lý tốt hơn nữa thị trường đang phát triển vũ bão này, với hơn 700 triệu người xem và doanh thu 30 tỷ đô la mỗi năm.
Theo quy định, những người livestream hay là còn gọi là phát trực tuyến phải đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng chính trị, tuyên truyền công cộng, đảm bảo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Đối với những lĩnh vực như y tế, tài chính, luật, giáo dục, người livestream phải có trình độ chuyên môn mới được phát livestream, cấm phát những nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự công cộng, quảng bá những nội dung sai trái, gây ra những hành vi thói xấu cho xã hội, nhất là trẻ vị thành niên, kích động bạo lực trên không gian mạng. Quy định cũng nêu rõ mức phạt đối với cá nhân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Hôm qua, chính phủ Indonesia thông báo đã phân phối 60 triệu lít dầu ăn với giá ưu đãi tới các chợ truyền thống trên khắp nước để giúp đỡ người dân trong cơn bão giá hiện nay. Đây là một trong những bước đi nhằm hiện thực hóa chính sách dầu ăn cho người dân, được chính phủ đưa ra hồi đầu tháng với hy vọng sớm ổn định giá cả, ngăn chặn lạm phát và hỗ trợ cho người dân.
Quá trình phân phối dầu ăn được thực hiện theo hướng dẫn của chính phủ với hai phương án. Thứ nhất, chính phủ thông qua công cụ quản lý vĩ mô, chỉ đạo các cơ quan quản lý hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất và cung cấp đầy đủ, thường xuyên dầu ăn nhằm đảm bảo nguồn cung. Thứ hai là tiến hành phân phối dầu ăn thông qua ứng dụng kỹ thuật số Warren Bangan nhằm minh bạch hóa mọi thông tin về giá dầu, nguồn cung cấp dầu. Tính đến thời điểm hiện tại, giao dịch mua dầu ăn thông qua ứng dụng Warren Bangan đã đạt gần 288.000 lít. Những người không sử dụng ứng dụng vẫn có thể mua dầu ăn thông qua số nhận dạng công dân.
Hiện thì chính phủ Indonesia đang ấn định giá trần bán lẻ dầu ăn là 14.000 rupiah một lít, tức là khoảng 1 đô la một lít, hoặc là 15.500 rupiah một lít với mức mua tối đa là 10 lít một người một ngày. Thưa quý vị, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa cho biết Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã hy sinh vì cứu một bé trai đuối nước khi tắm biển ở Phú Quốc. Quân nhân dũng cảm hy sinh ấy là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, công tác tại phòng chính trị, nhà máy Z-195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc, khoảng 6 giờ 45 phút vào sáng ngày 26 tháng 6, ở bãi biển thuộc khu vực khách sạn Sonasi, thành phố Phú Quốc, Trung tá Nhiên nghe tiếng kêu cứu của người đang bị nước cuốn ra xa. Ngay lập tức, Trung tá Nhiên đã lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ tại khu vực bơi ra tiếp cận và cứu cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm, 13 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh, vào bờ an toàn. Khi cứu được cháu Lâm an toàn, thì Trung tá Nhiên có biểu hiện đuối sức và được đồng đội đưa vào Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu. Tuy nhiên, Trung tá Nhiên đã không qua khỏi.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ sập khán đài của một đấu trường đấu bò tót ở thành phố En Espina, miền trung Colombia.
Theo hình ảnh được ghi lại, một phần của khán đài 3 tầng bằng gỗ, chật kín khán giả đã đổ sập, hất văng nhiều khán giả xuống đất. Đội ngũ cứu hộ khẩn cấp đã khẩn trương đưa người bị thương đến các bệnh viện trong khu vực để điều trị. Hiện lực lượng chức năng chưa rõ thông tin về số lượng nạn nhân, nhưng con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng do nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Sự kiện trên là một phần của các hoạt động kỷ niệm trong lễ hội San Pedro, nổi tiếng nhất khu vực.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Ivan Duque cho biết sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc, đồng thời cho biết chính phủ sẽ lên kế hoạch cấm các lễ hội đấu bò trong thời gian tới. Afghanistan cảnh báo dịch bệnh bùng phát ở những người sống sót sau trận động đất. Hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi trận động đất chết người ở miền đông Afghanistan đang cần nước sạch, thực phẩm và có nguy cơ bị mắc bệnh. Đây là thông tin do quan chức Bộ Y tế Afghanistan đưa ra mới đây.
Ít nhất 1.000 người thiệt mạng, 2.000 người bị thương và 10.000 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất hôm 22 tháng 6. Thảm họa là một thử thách lớn đối với các chính quyền Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan kể từ khi tổ chức này giành quyền kiểm soát đất nước vào hồi năm 2021. Hỗ trợ giúp đỡ hàng ngàn người lại là một thách thức đối với những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cơ quan chính phủ và ngân hàng Afghanistan, các nguồn hỗ trợ trực tiếp dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngay cả trước khi trận động đất xảy ra.
Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia khác đã gấp rút viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Nguồn viện trợ lớn hơn nữa sẽ đến Afghanistan trong những ngày tới. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.